Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, những năm qua, việc học và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể. Một nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục. Một câu chuyện chính sách sẽ phản ánh về hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Cuối chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với tiểu phẩm hài, song tấu thi thơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, qua 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến công chức viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Thời gian qua, các thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Từ đó đã áp dụng được nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo hiệu quả, tạo hứng thú và giúp học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Nếu như trước đây, mỗi khi đến tiết hóa, cả lớp sẽ chỉ thực hành đơn giản, hay chỉ có sự tương tác một chiều từ phía cô giáo. Thì giờ đây, những tiết học hóa được các thầy cô giảng dạy bằng tiếng Anh đã trở nên quen thuộc với các em học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thái. Không khí sôi nổi bởi tiếng trao đổi giữa cô và trò. Thay vì những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây các bạn học sinh đã quen với cách giảng dạy có tương tác qua lại như thế này. Việc tương tác qua lại sẽ giúp các bạn học sinh nhớ được kiến thức lâu hơn và bắt buộc các bạn phải tư duy. Em Nguyễn Thị Lan Anh, trường trung học cơ sở Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, nói.
Tiết hóa thì thông thường mọi người đều rất là cảm thấy nó khá là chán. Nhưng mà khi mà cô thay bằng tiếng Anh thì nó đã trở nên sinh động hơn. Mọi người cũng hứng thú với việc học tiếng Anh cũng như là hóa hơn. Và giúp cho các bạn cũng có thêm nhiều những cái kiến thức về hóa cũng như là tiếng Anh.
Việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy trong các bộ môn khoa học tự nhiên được cô giáo Đỗ Thị Ngọc Lý áp dụng đầu tiên của các trường trên địa bàn huyện Lạng Giang. Vốn dĩ, đối với bộ môn hóa học giảng dạy bằng tiếng Việt đã khó, nên việc đưa tiếng Anh vào càng khó hơn. Bởi có nhiều công thức rất khó diễn đạt, hay việc học tiếng Anh đơn thuần hiện nay cũng là một bộ môn không dễ với một số học sinh. Thế nhưng cô giáo Đỗ Thị Ngọc Lý đã tích cực tìm tòi, học hỏi, trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh của mình để giúp học sinh hiểu và học tốt môn hóa. Không những vậy, cô Lý cũng là người truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh và thầy cô giáo trong trường. Cô giáo Đỗ Thị Ngọc Lý, trường trung học cơ sở Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, chia sẻ.
Về học ngoại ngữ thì Bác Hồ luôn là một tấm gương vĩ đại để tất cả những học trò hay là kể cả những giáo viên như tôi noi theo. Tấm gương của Bác thì đã cho chúng ta thấy là việc học ngoại ngữ không chỉ là một môn học mà nó còn là một phương tiện để giúp chúng ta được hòa nhập với học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thì những người giáo viên như tôi thì là những người tiên phong mở đầu, là tấm gương sáng để cho các em noi theo. Các em sẽ học qua thầy cô trước, sau đó nhìn vào tấm gương của thầy cô mà các em sẽ nỗ lực theo.
Còn với thầy giáo Nguyễn Trung Kiên, trường trung học cơ sở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, lại đưa những tiết học lịch sử trên lớp thành những tiết học ngoài thực tế. Đi đến các điểm di tích lịch sử của địa phương để thay đổi không gian và tư duy cho các bạn học sinh. Không bó buộc trong sách vở hay không gian lớp học, các bạn học sinh đã được thầy giáo hướng dẫn tìm hiểu, khám phá về những di tích lịch sử, di sản văn hóa. Từ đó chủ động lĩnh hội kiến thức và tư duy theo khả năng của bản thân. Nhờ cách giảng dạy sáng tạo mà từ năm 2019 đến nay, thầy đã bồi dưỡng được cho rất nhiều học sinh, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đến năm 2022, thầy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bồi dưỡng học sinh giỏi đó là cái việc mà thường xuyên đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp bồi dưỡng và đổi mới cái cách kiểm tra, đánh giá. Thứ hai là cũng tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ của mình, để giúp cho các bạn trong đội tuyển cũng theo đó mà nâng cao được cái hiệu quả học tập.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh luôn phấn đấu không ngừng, rèn luyện tu dưỡng, trau dồi kiến thức để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, những năm qua, cùng với việc tăng cường thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, số lượng công nhân viên chức lao động thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng, cơ cấu đa dạng, chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động từng bước được nâng lên. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố có hơn 14.500 công nhân viên chức lao động đang công tác làm việc tại 172 cơ quan đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong đó đoàn viên công đoàn là gần 14.000 người. So với đầu nhiệm kỳ, tăng 30 công đoàn cơ sở và 3.205 đoàn viên. Cơ cấu công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng chiếm tỷ lệ cao, 78,31%. Số còn lại tập trung ở các cơ quan hành chính, cơ quan phường xã và khối trường học. Để lực lượng này phát huy trí tuệ và sức lực đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua giúp công nhân viên chức lao động có cơ hội được đóng góp sức mình qua các hoạt động cụ thể. Vậy những phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố là gì? Câu trả lời sẽ được bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang chia sẻ trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào quý vị khán giả, xin chào đồng chí phóng viên.
Thưa bà, nhiệm kỳ vừa qua thì Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó nổi lên thì là phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Bắc Giang. Vậy xin bà cho biết cụ thể hơn về phong trào này ạ.
Đối với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua thì đây là một trong những cái nội dung mà được các cấp công đoàn thành phố rất là quan tâm, tích cực là đẩy mạnh trong sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Và hàng năm thì Liên đoàn Lao động đều xây dựng các cái chương trình, kế hoạch phát động thi đua và có chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức phát động rồi đẩy mạnh các cái đợt thi đua, đặc biệt là nhân các cái dịp ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các cái sự kiện chính trị của tỉnh rồi của thành phố để động viên công nhân viên chức lao động tích cực thi đua công tác lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong đó thì trọng tâm đó là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các cái khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì phong trào được bộ chuyên môn cụ thể hóa gắn với các cái nhiệm vụ chuyên môn cùng với việc phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng doanh thu cũng như là qua đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Còn đối với các khu vực hành chính sự nghiệp thì phong trào cũng được cụ thể hóa gắn với các cái nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhưng mà đối với các cái đơn vị hành chính, cơ quan hành chính thì gắn với cán bộ công chức viên chức thì thực hiện phong trào cùng với cái việc thực hiện nội dung xây dựng người cán bộ công chức trung thành, tận tâm, tận tụy với công việc. Rồi đối với khu vực trường học thì phong trào được cụ thể hóa thành phong trào thi đua hai tốt như là thi đua giảng dạy tốt.
Dạ thưa bà, cùng với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thì các phong trào khác như là giỏi việc nước, đảm việc nhà và đặc biệt là phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển được triển khai và người lao động đón nhận hưởng ứng như thế nào thưa bà?
Đối với phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Liên đoàn thành phố cũng triển khai cùng với lại cái việc thực hiện cái chương trình xã hội học tập trong công nhân viên chức lao động thì trong đó thì là động viên khuyến khích, tham mưu cùng với chuyên môn động viên khuyến khích cũng như là tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động được học tập, được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao cái trình độ nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cũng như là các cái trình độ về lý luận, tin học, chính trị. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà thì đây là cái nội dung được triển khai từ lâu và đã đi vào nền nếp trong đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên chức lao động, được đông đảo các chị em nữ đoàn viên tham gia. Thì hàng năm thì chúng tôi cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở có tổ chức cho chị em đăng ký và cuối năm thì có bình xét và khen thưởng, thì tỷ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà là hàng năm là có trên 90% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Theo bà thì cái được lớn nhất thông qua các phong trào thi đua là gì?
Kết quả từ các cái phong trào thi đua thì thứ nhất là nó góp phần cho cái việc hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Và qua các cái phong trào thi đua thì người lao động cũng tự mình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện tốt hơn về bản thân, cũng như là nâng cao trình độ, góp phần là thứ nhất là đảm bảo cái việc làm bền vững cho người lao động. Thứ hai nữa là góp phần nâng cao thu nhập cho chính bản thân người lao động, và đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì cũng là góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần cho cái sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị. Qua đó thì sẽ đóng góp cho cái phần phát triển kinh tế xã hội cũng như là các cái mục tiêu chung của địa phương.
Dựa trên những kết quả mà bà vừa trao đổi thì trong nhiệm kỳ tới các phong trào thi đua yêu nước sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang lựa chọn để tiếp tục phát huy và đổi mới như thế nào để phù hợp trong cái tình hình mới thưa bà?
Trong nhiệm kỳ tới đây thì nội dụng tổ chức các cái phong trào thi đua sẽ tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai đẩy mạnh thực hiện. Trong đó thì cũng sẽ quan tâm với việc đổi mới hình thức cũng như là nội dung thi đua để chỉ đạo công đoàn cơ sở làm sao xây dựng được các cái phong trào thi đua nó sát thực với các cái điều kiện lao động cũng như là đối tượng đoàn viên. Thứ hai nữa là phù hợp với từng cái đặc điểm khu vực hoạt động của các cái cơ quan, đơn vị. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ quan tâm hơn, nhiều hơn đến cái việc bình chọn cũng như là phát hiện các cái nhân tố điển hình, các cái nhân tố tiêu biểu để kịp thời khen thưởng cũng như là mở rộng, nhân rộng các cái mô hình tiên tiến để làm sao lan tỏa được cái phong trào ra rộng khắp.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà Nguyễn Thị Thanh Hiền vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu phẩm hài Song Tấu Thi Thơ với màn tung hứng của hai danh hài miền Nam Hoài Linh và Vân Sơn. Chuyện rằng hai sĩ tử kia trên đường lên kinh ứng thí thì gặp nhau. Cuộc gặp gỡ đã tạo ra màn song tấu thi thơ bài xiết lẫn nhau chưa từng có. Màn song tấu được hai nghệ sĩ hài tung hứng đầy hài hước, tạo nên tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Bây giờ mời quý vị thính giả cùng nghe nội dung màn song tấu thi thơ độc đáo này nhé.
Bao năm qua khổ công ta dồi trao, ước mong sao có được một ngày bán hổ để tên rạng danh tông tổ. Giờ đã tới khi khoa cử, lòng sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề. Không uống công cha mẹ trông mong. Trời đất ơi, Sơn, Sơn cầu muối
Linh cầu kho.
Trời ơi, lâu ngày quá mới gặp, cho chưa chết anh Sơn ơi.
Bởi vậy
tưởng anh chết rồi chứ.
Ê, nhưng mà sao lúc này sao ôm nhôm ôm nhách vậy?
Đừng nhắc.
Sao ạ?
Tại vì yêu nó ôm.
Trời ơi, ngu quá trời quá đất đi ông nội ơi.
Tại sao ngu?
Yêu chi vậy không biết nữa. Không nghe ông bà xưa mình nói hả?
Nói làm sao?
Ông bà xưa của mình nói là yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn.
Mày!
Được yêu, được yêu.
Nhưng làm người phải biết chữ yêu. Không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái, người không yêu như mai hết xăng. Chứ mai hết xăng thì nó lăn còng cọc cọc. Người không yêu tuyệt nọc tông đường. Vậy cho nên tôi yêu. Vậy đó, vậy tôi mới yêu chứ ngu gì yêu.
Đồng ý với anh là không yêu là tuyệt nọc tông đường.
Ừ.
Mà anh không nghe người ta nói hả?
Nói sao?
Ta nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu.
Ừ.
Anh cứ yêu anh ôm riết đi. Anh đứt bóng anh vợ.
Ừ, chứ tại sao anh không nghe cái câu yêu là lời khổ không yêu lỗ chị?
Bỏ qua chuyện yêu anh Quang bên đi.
Ừ.
Giờ nghe hỏi thăm chút xíu nè.
Ừ, hỏi đi.
Ê, lâu ngày mới gặp cô Tri, anh cho tôi hỏi có gì đổi thay?
Anh hỏi thì tôi phân bài, lâu dài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Mặc cho thiên hạ có dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dính da như thuở nào.
Có nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng ở dưới
dép.
Ờ, dưới dép, dưới dép.
Bị anh biết làm sao không?
Sao,
tôi
sao?
Nói cái câu đó bị gì, cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đưa lên trên Las Vegas tôi thả hết trển. Còn cái nào tôi không tháo được tôi giữ lại, cái nào mà nó dính trong người giữ lại.
hay, giỏi rồi. Giỏi.
Chứ sẵn đây tôi hỏi lại anh, công danh sự nghiệp đã thành hay chưa?
Anh hỏi thì tôi xin thưa, rằng nay sự nghiệp cũng như xưa. Dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào.
Tốt, cũng còn đông đưa được là tốt. Chứ nằm một chỗ là thí mụ nội.
Có đâu, còn ngon lành lắm.
Vậy hả?
Bây giờ tôi sẵn đây tôi hỏi nè, anh nay đi đâu hả?
Tôi hả?
Ừ.
Tôi đi thi.
Đi thi hả?
Ừ.
Ủa mà thi cái gì vậy?
Thi thơ.
Thi thơ? Trời ơi.
Tôi lên kinh, tôi ứng thí á, tôi thi thơ không ạ?
Lên kinh ứng thí, đi thi thơ hả?
Ừ.
Ngon lành quá hen.
Ừ. Còn anh đi đâu đây?
Trời ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ gì không biết đi đâu hả?
Ừ ha. Ê, biết à.
Đi đâu?
Đi ăn đám cung đình. À.
Bay tầm ba không mà.
Sao mà bay?
Ăn đám cung đình đem này theo chi vậy?
Trời ơi, đem này lát hồi đùm sâu đùm chuối về. Trời.
Có đâu thôi.
Không có hả?
Làm như mặt tôi ham ăn lắm vậy. Nó xin lỗi anh nè, không phải đám nào cũng ăn đâu anh. Đám nào mà mời mình đi ăn.
Ừ.
Còn cái đám nào không mời á, không bao giờ tôi tới cho cái trời á.
Ừ.
À, đó, có tới cũng đi tới đi lui coi nó có kêu mình vô không.
Ừ.
Nó mới kêu mình vô mình mới vô ăn, còn nó không kêu mình vô đâu có thèm vô.
À. Thế là anh còn khôn. Nó không kêu mà vào, bước vào nó đập bỏ bu. Trời ơi, không kêu mà dám vô không? Nhưng mà tôi nhìn trên cái mặt anh là thấy nguyên cái chữ ăn.
À.
Thiệt rõ ràng nguyên cái chữ thực ở trên mặt anh.
Kệ cha tôi anh ơi. Trời ơi, thôi giờ tôi nói anh nghe nè, giờ anh lên kinh anh thi phải không? Bây giờ khoan đi thi cái đã. Giờ sẵn anh em mình gặp mặt ở đây rồi.
Ừ.
Đó, bây giờ anh trước khi đi thi á, anh cứ tưởng tượng tôi giống như là thầy của anh đi.
Trời đất ơi, tôi hỏi anh đi đâu đây mà anh làm thầy tôi?
Tôi đi thi.
Trời ơi, chữ anh gói chưa đầy ba cái lá mít mày đặt đi thi. Thôi về đi.
Trời đất ơi, cái tướng tôi gì mà gói chưa đầy ba cái lá mít.
Ừ.
Cái tướng anh vậy chắc gói đầy ba cái lá me quá.
Trời ơi, xin lỗi anh, cái tướng tôi ốm yếu vậy dễ đậu hơn anh nặng nó dễ rớt à.
Tầm bảy tầm ba không mà. Nè, nói giỡn chơi vậy chứ bây giờ không, bây giờ muốn đi thi phải không?
Ừ.
Giờ hai anh em mình thi với nhau trước đi.
Thi với nhau.
Tôi mà ra cái đề tài này mà anh mà trả lời được á thì anh mới nên tiếp tục anh lên đường lên kinh anh ứng thí.
À.
Còn nếu mà anh trả lời không được á, coi như về nhà ngủ với má đi.
Vậy ha.
Ờ. À, chơi không?
Không lỡ làm luôn đi.
Rồi ha.
Rồi.
Nghe không? Tôi ra đề cho anh trả lời tôi nghe không?
Hỏi.
Nghe nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao.
Cỡ lầu 8 thôi chứ cũng không cao gì mấy.
Nghe tiếp nè. Chứ chị dâu của anh mà té xuống giếng. Chứ chị dâu của anh mà té giếng, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên.
Hỏi gì đọc đĩa vậy cháu? Hò chứ trong cơn nghĩ ngợi gần xa.
À.
Chứ chị dâu mà té giếng miệng là ơi ơi. Chứ năm đầu thì sợ tội với trời. Hai tay tôi bờ. hai tay tu bợ.
Bợ cái gì, bợ cái gì?
Bợ gì, từ từ kiếm chỗ bợ, bợ tầm bậy ông anh tôi quýnh tôi trào máu. Năm đầu thì sợ tội với trời, chứ bợ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ thòng xuống cứu chị kẻo chị chết quang mà tội tình. Vậy là cứu được rồi. Cứu được.
Tôi mà là giám khảo á, tôi nói thiệt với anh á, chấm anh rớt rồi.
Sao kỳ vậy?
Chứ còn gì nữa, anh chờ đi kiếm cái thang, anh thòng xuống anh cứu chị, anh đem chị anh lên, có nước đem chị anh đem đi chôn luôn thì có.
Anh làm nha, anh giỏi lắm, anh giỏi, anh nhảy vô anh cứu coi.
Coi tôi cứu nè.
Cứu đi.
Lẹ làng người ta cứu chứ chạy đi kiếm cái thang nữa, người ta chết thì còn gì nữa.
Cứu đi, cứu
nghe
đi.
Nè. Chứ đang cơ nghĩ ngợi gần xa, chị dâu mà té giếng. Chứ chị dâu mà té giếng miệng la ơi ơi.
Đúng rồi.
Chứ nắm cái đầu thì sợ tội với trời.
Điều đó đúng.
Đưa cái tay bợ bậy thì sợ lời thế gian.
Đúng luôn. Sao cứu đây?
Cái cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Em kiếm đàn em leo lên. Đã thấy không?
Trời ơi. Trời ơi, dở hơi à.
Sao dở hơi?
Lúc đấy nó uống nước gần chết mẹ anh nó rồi, bảo ôm làm sao nó ôm cho nổi. Trời ơi, còn anh nữa, người ta gần chết anh cũng không tha. Anh còn lợi dụng biểu ôm đi em kiếm đường em leo lên. Lợi dụng vừa phải thôi, vậy mà nói tôi hay.
Trời ơi.
Vậy mà đòi làm giám khảo tôi hả?
Vậy mà ăn học cái gì? Anh không nghe rõ ràng kỹ càng dễ trơn trọi à.
Sao?
Tôi nói cái cổ tôi nè, tay chị cứ hoàng, chị ôm cho chặt cứng. Có nghĩa là chị dâu tôi ôm tôi chặt cứng. Tôi đâu có ôm chị hồi nào đâu. Tôi hy sinh trinh tiết tôi đi cứu chị đâu, thấy ha?
Dạ.
Trời đất ơi.
Trời đất ơi, phải anh hy sinh trinh tiết à. Tôi gặp tôi ốm yếu vậy, chị tôi bay lớn, tôi cũng nói thôi em hy sinh trinh tiết rồi em leo lên lưng em cõng cho. Trời ơi, xin lỗi anh nói vậy mà cũng nói học nho. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ đó anh làm vậy chưa đủ trình độ làm giám khảo tôi đâu.
Chưa đủ hả?
Khỏi cần đi thi. Bây giờ nếu để tôi nè, tôi làm giám khảo anh, bây giờ tôi hỏi lại anh nè.
Anh hỏi tôi hả?
Nhớ nghe.
Rồi,
chuẩn
rồi,
bị
rồi.
Nghe kỹ nghe. Tôi không phải là lợi dụng như anh đâu. Nghe nè. Chờ vợ anh chứ buông bản đường xa, chứ có cô em vợ hằng mượt mà hằng ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng, chứ lỡ cô em vợ anh mà trúng gió thì hoài anh mừng cách chi. Làm cách gì giỏi đi
trời ơi, đố này ngặt quá trời ơi.
Không ngặt gì hết trơn trời ơi, đơn giản như đang giỡn.
Trời ơi, giờ trả lời không được thì rớt. Ê, có cách trả lời rồi.
Trả lời đi.
Chứ đang cơn mưa gió bão bùng.
Đúng.
Con em vợ của tôi nó trúng gió, thì tôi dán mùng tôi chung vô.
Chung vô làm gì?
Cạo gió.
Cạo gió hả? Rồi anh làm sao anh cạo?
Thì dán áo lên cái thọt cái tay vô cái cạo.
Trời đất ơi, vậy mình nói học nho.
Chứ sao?
Học nho tôi hỏi cái anh cái câu nam nữ thọ thọ bất thân anh để đâu vậy?
Vậy tôi hỏi anh là người ta trúng gió làm sao cứu đây?
Trời ơi, dễ ợt, gặp tôi hả? Tôi làm cho anh coi nè.
Rồi anh ngon trả lời đi.
Chỉ đang cơn mưa gió bão bùng, cái con em vợ anh mà trúng gió, chứ tôi vẹn mùng tôi trúng vô. Tôi bắt cô cởi áo, tôi lấy dầu tôi xoa, tôi bóp tôi cào, tôi nào cùng khắp nơi. Đó, vậy là cứu được rồi.
Bay tầm bá mà.
Sao tầm bay?
Trời đất ơi, tôi mới dở cái áo tôi thọ cái tay vô, nói tôi là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Rồi anh kêu người ta cởi ra, rồi anh cạo anh nạo tùm lum tà la hết trơn cái trội, rồi sao anh không sợ người ta cười anh hả?
Cười anh được, cười tôi không được.
Tại sao cười anh không được?
Tại vì nó là con em vợ của anh chứ không phải con em vợ tôi.
Ê!
Con em vợ của anh tôi muốn cạo đâu tôi cạo. Buồn tôi cạo chỗ này, không buồn tôi cạo chỗ khác. Vậy à, mắc mới nói tôi.
Ôi ơi, già rồi mà còn ngu. Thôi thôi, Biên này nó gạt. Thôi thôi,
có nhiều em vợ đi, có nhiều em vợ tôi vái rồi cho nó trúng gió cả bốn đứa. Chấp nhận thương đau ngồi cả đêm cạo gió.
Ê, 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 nhưng mà giờ tôi không có con em vợ, tôi có thằng em vợ ở nhà, qua cạo nó giùm tôi đi.
Thôi anh cạo nó luôn đi cho đủ cặp.
Ê, nói vậy chứ anh đố gì không hay đâu nơi.
Sao
đố như mẹo quá không hay đâu. Đố như tôi gì nào mới đố nè.
Đố sao?
Nghe kỹ càng lại nè, câu đố này đi. Rất là trí tuệ.
Trí tuệ hả? Đố đi.
Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mà như nhau.
Ừ.
Nếu như anh tới ở rể á, thì anh phải làm sao để mà phân biệt chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm.
Trời ơi, nó giống nhau vậy hả?
Ừ, trả lời đi.
Y như hai giọt nước hả?
Y chang vậy đó. Ngon, trả lời.
Chuẩn bị nghe nè.
Sao chưa vậy trơn, mạnh rên dữ vậy anh?
Chị em nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Nếu tôi ở rể thì phải làm sao? Thôi thì tự dặn chết mau cho đỡ phiền. Mau vậy đó. Thôi anh ơi, trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, có sinh đôi cũng có chỗ giống chỗ khác chứ làm sao giống nhau được.
Tôi nói giống y như hai giọt nước vậy, không có khác cái chỗ nào hết trơn. Trời ơi,
bằng nhau y chang vậy đó hả?
Từ trên xuống dưới mà y chang lắm,
không có chỗ nào lớn nhỏ gì vậy, khác nhau hết trơn hả?
Trước sau y như một.
Trước sau như một
à.
Thôi tôi không biết phân biệt đó, anh giỏi anh phân biệt đi.
Tôi phân biệt phải không?
Ừ.
Giờ là thua phải không? Tôi trả lời nè.
Trả lời đi. Trời ơi, trả lời được không mà kéo dài quá vậy.
Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau.
Cái đó tôi biết.
Nếu mà tôi ở rể thì ui chao.
Vụ gì?
Ngu gì phân biệt à. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi.
Ê ê, trời ơi, trơn gian mà. Câu đó là hồi nãy tôi tính nói rồi đó. Không, tôi tính nói rồi, tôi định nói à.
Định định gì?
Tôi định nói mà.
Người ta trả lời rồi mà còn định định. Nói giận chơi với tôi với anh, cái tài sắc cũng dạng toàn lắm ha. Bên nửa cân người tám lạng. Thôi giờ tôi nói anh nghe nè, tôi với anh đợt này thế nào cũng chia nhau cái bảng vàng trên đó à. Bây giờ làm nhưng mà chưa có hay đâu.
Chưa
bây
hay.
Giờ tôi với anh á, nghĩa là bây giờ muốn chứng tỏ được cái tài năng của mình á, phải chứng tỏ bằng cách xuất khẩu là thành thơ liền.
Xuất khẩu là thành thơ.
Có nghĩa là tôi với anh phải làm một bài thơ mà mỗi đứa làm một câu.
Mỗi đứa làm một câu.
À.
Ráp lại nó thành nguyên
ráp
bài.
Ráp lại thành nguyên bài thơ có dần có điệu đúng đàng hoàng.
Đúng luật không?
Đúng đường luật đàng hoàng.
Trời, đúng luật luôn hả?
À?
Rồi chơi.
Chơi không? Rồi.
Tôi ra thơ trước nha.
Anh ra thơ trước phải không?
Tại cái hồn thơ tôi lúc nào nó cũng lai láng lắm anh.
À.
Biển này sao tôi vậy?
Ở nhưng mà khoan khoan, tôi chọn đề tài cái đã.
Đề tài gì?
Đó, bây giờ nhìn cái mặt tôi là anh biết tôi khoái cái gì rồi.
Tôi biết.
Biết cái gì?
Hồi nãy giờ tôi không dám nói.
À, tôi khoái cái gì?
Khoái tôi.
Trời ơi. Trời ơi. Tôi mà khoái anh chừng tháng ấy chắc tôi đi chàng hãng quá.
Làm như tôi thèm anh lắm vậy.
Xin lỗi anh à.
Cái mặt anh khoái gì?
Cái mặt tôi chỉ khoái phụ nữ thôi.
Phụ nữ thôi
à, ai chịu chịu thôi.
Em cũng có nửa phụ nữ nè.
Thôi anh ơi, tướng anh kỳ quá anh ơi.
Kỳ á, kỳ à, thôi sửa lại đó.
Cái tướng anh tối tối. Cái tướng anh mà tối tối nằm kế anh, không biết anh đang nằm sắp hay nằm ngửa. Dẹp lép.
Ôi vô duyên quá. Bây giờ sao, lấy đề tài đàn bà phải không?
À, lấy đàn đề bà. Tài tôi ngợi ca cái bằng đặt cái bài thơ ngợi ca phụ nữ.
Ngợi ca phụ nữ phải không? Ừ. Rồi.
Rồi,
chuẩn bị tôi vô nha.
Rồi, vô.
Thượng đế sinh chi lắm các bà,
gieo rắc kinh hoàng khắp chúng ta.
Trời đất ơi. Ngày ngày rủng rỉnh đi mua sắm,
tối tối đăng sinh nhảy thả ga.
Nhà băng lũng nát không cần biết,
thẳng cánh mà chà rồi đích ca.
Tùy thế các bà mà vắng bóng,
trần gian cũng giống bãi tha ma.
Ai...
Bởi tôi nói không có đàn bà là không có được. Không có. Bởi tôi biết vậy tôi sống mình tôi không được, tôi chia ra nửa bên này nửa bên kia vậy dễ sống.
Thưa anh kỳ quá anh ơi. Trời ơi cái đó cái chuyện đó tao giấu.
Thôi tôi nói cho anh nghe, đứng nói chuyện nãy giờ thi thơ văn với anh để vậy được rồi. Thôi giờ mình lên kinh ứng thi đi chứ để sợ để trễ giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm hài song tấu thi thơ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.